Hai biết và ghi nhận. Hai biết, citta là tâm dương, ghi nhận hai chánh niệm sati là một tâm sở. Khi hành thiền phải có sự ghi nhận chính xác để thấy rõ các đối tượng đang sanh khởi. Ví dụ như đi đường xa phải định hướng kỹ lưỡng con đường trước mặt. Phật pháp bao la rộng lớn, phải xác định rõ mục tiêu, đồng thời phải đi vững chắc từng bước trên một đạo lộ để khỏi phí thời gian. Mỗi sáng hành giả có đọc bài kinh Đại Niệm Xứ mở đầu bằng câu: Này các thầy tỳ khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Một phần bài giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ ở trên đã nêu lên tầm tối quan trọng của chánh niệm trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Khi thực tập chánh niệm, ta ghi nhận đối tượng chân đế thuộc một trong bốn lãnh vực thân, thọ, tâm, pháp đang sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Tâm vi tế vô hình, thay đổi nhanh chóng và khó thấy nên đa phần ta niệm thân, nhất là niệm hơi thở theo như trong kinh điển. Nhưng tại sao theo phương pháp ghi nhận chuyển động phòng xẹp của Ngài Mahasi? Trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ, lấy hơi thở làm đề mục. Hành giả ghi nhận cảm giác ở đầu mũi, sanh khởi do sự xúc chạm của hơi thở ra vào. Cảm giác là chân đế nên thay đổi. Mục đích của sự ghi nhận này là để kinh nghiệm được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đề mục. Tuy nhiên, nếu chỉ chú tâm cố định nơi đầu mũi, thì đây là thiền vắng lặng, vì vị trí là ý niệm thuộc tục đế, chứ không phải chân đế. Khi trụ tâm nơi đối tượng cố định như vậy, từ từ tâm sẽ yên lặng và hành giả sẽ đạt được tâm định của các tầng thiền, từ sơ thiền tới tứ thiền trong thiền vắng lặng, Samatha. Đó là mục đích và kết quả của thiền vắng lặng. Đạt được các tầng thiền, Jhanas, là một loại trọng nghiệp tốt lành, nên chắc chắn sẽ trổ quả tái sanh, an hưởng lâu dài nơi các cõi an vui. Kết quả đắc các tầng thiền là do nhân tu hành độc cư nơi thanh vắng và đi sâu vào hơi thở của thiền vắng lặng. Do đó, cả hai cách đều là phương pháp theo dõi hơi thở, nhưng kết quả có thể khác nhau. Tình trạng thiền sinh muốn hành thiền minh sát niệm xứ, nhưng vô tình chung lại hành qua thiền vắng lặng, thường hay xảy ra là vì lý do vừa mới nêu trên. Còn chuyển động phòng xẹp của bụng luôn luôn thay đổi, sẽ không là đề mục cố định nên không sợ lạc qua thiền vắng lặng. Chuyển động của bụng là yếu tố gió, một trong tứ đại thuộc chân đế nên luôn luôn thay đổi. Để tâm ghi nhận rõ ràng và chính xác chuyển động phòng xẹp của bụng, chánh niệm sẽ sanh khởi. Khi sự ghi nhận liên tục, chánh niệm được thiết lập vững vàng và nhờ sự vững vàng của chánh niệm mà định tâm được phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó, hành giả dễ dàng thấy rõ các đặc tính riêng và chung của đề mục là vô thường, khổ, vô ngã bằng chính kinh nghiệm của mình, chứ không qua suy nghĩ, tưởng tượng. Do đó, mới chế ngự được tham ưu đối với đối tượng ghi nhận. Trong khi ghi nhận chuyển động phòng xẹp thuộc thân, các hiện tượng thuộc các lĩnh vực khác như cảm thọ, tâm hay pháp có thể sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại. Hành giả phải chuyển sang ghi nhận các hiện tượng này một cách liên tục, chính xác, cũng giống như đối với chuyển động phòng xẹp của bụng. Khi các đối tượng này không còn nữa hay hết nổi bật, hành giả trở về đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng để ghi nhận trở lại. Ghi nhận đối tượng tuy khác nhau ở bốn lĩnh vực, nhưng kết quả cùng đi đến một mục đích giống nhau là kinh nghiệm được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đối tượng. Nhờ vậy, loại bỏ phiền não, tham sân si trong tâm, giải thoát ra khỏi sự khổ đau đã chi phối ta từ bao giờ. Khi ghi nhận bất cứ một đối tượng nào thuộc chân đế, đi sâu vào bất cứ niệm xứ nào, cũng sẽ thấy sự thật, cũng đều dẫn đến ba pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Ai ai cũng đều sợ đau khổ, ít ai chịu đối mặt và đối phó với đau khổ. Hành thiền minh sát niệm xứ là để kinh nghiệm rõ ràng sự khổ, hiểu biết về nguyên nhân của khổ, đoạn trừ nguyên nhân để chấm dứt khổ và phát triển con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Phải nhìn thật rõ từng điểm khổ, cho đến khi nào ta chụp bắt được một điểm vắng bóng khổ, thì lúc bấy giờ mới thực gọi là vui. Hãy nhìn vào thân, thọ, tâm, pháp, xem có chỗ nào là thường, là vui không. Vi diệu pháp giải thích chân đế, Paramattha có bốn sắc, tâm vương, tâm sở và niết bàn. Ngoại trừ niết bàn, ba đối tượng đầu, sắc, tâm vương, tâm sở, đều thuộc bốn lĩnh vực quán niệm hay bốn niệm xứ của thiền minh sát niệm xứ. Vì sao ta là người đang đi tìm niết bàn mà lại không niệm niết bàn? Bởi vì niết bàn là thường, là không thay đổi, không bị điều kiện trong bất cứ thời gian, không gian nào, nên không thể là đề mục hay niệm xứ của thiền minh sát niệm xứ. Qua mấy ngày thiền đầu tiên, ta chưa thể thấy rõ vô thường, nhưng kinh nghiệm rất nhiều về khổ, khó chịu, bất an, đó là thiền đúng. Vì muốn tránh khổ lớn, phải thấy khổ nhỏ, giới thiền sinh mới thực tập. Ngồi thiền không đổi chân trong một giờ, đôi khi tưởng có thể chết được vì quá sức chịu đựng, quá sức căng thẳng. Nhưng lần lần thực tập qua thời gian, người ấy sẽ tự biết cách điều chỉnh thân và tâm sao cho thăng bằng, thư giãn, thoải mái mới có thể dễ dàng chú tâm vào đề mục. Điều này gọi là thái độ đúng đắn khi thiền tập. Không phải tự nhiên mà có ngay được lúc đầu, nhưng là kết quả của một quá trình thực tập. Sự ghi nhận đúng thời, chính xác và khích khao với đối tượng có công năng soi sáng vào sự thật, vào đặc tính của đối tượng và loại trừ dần các ô nhiễm, tham, sân, si. Những ai thấy được sự thật này là bắt đầu bước vào con đường để trở thành thánh nhân. Đức Phật ít nói về cái lượng mà chỉ nêu rõ cái phẩm. Phẩm là đặc tính. Chẳng hạn, khi ta niệm hồng ân của Đức Phật, một trong những phẩm tính vượt trội của Ngài là sự giác ngộ tứ diệu đế mà trước đó chưa từng có ai kinh nghiệm. Khi nghe trình pháp, quý sư chỉ chú ý xem thiền sinh có đi đúng đường không, có biết cách ghi nhận đề mục không. Một cách tổng quát, các thiền sư đều quan tâm đến cách thức hành thiền của thiền sinh. Đôi khi các thiền sư chỉ thêm một vài cách điều chỉnh để thiền sinh thực tập cho đúng. Nói chung, vai trò của các thiền sư là nhắc bảo và kiểm điểm sự thực hành của thiền sinh. Còn nhiệm vụ duy nhất của thiền sinh là cố gắng ghi nhận liên tục các đối tượng danh sắc đang sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện tại.